Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể niệm, nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta sớm được siêu đăng Phật quốc, đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như là hồi hướng cho các chư chân linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với pháp hội và có duyên với ngôi chùa của chúng ta. Hôm nay trước khi vào thời đệ nhất của ngày thứ hai thì có thời pháp thoại ngắn, chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu và bà con nhân dân chúng ta biết được về cái công đức và lợi ích của việc đến tham dự pháp hội và như thế nào. Bình thường cho có thể chúng ta chỉ nghĩ rằng đây cũng giống như một cái đàn lễ cầu siêu khác như ở các chùa mà chúng ta thường thấy, cho nên chúng ta thấy là cũng bình thường thôi, không có cái gì là đặc biệt cả. Cũng các sư lên làm lễ và mình ngồi dưới để nhất tâm để theo thế là được, đi một buổi thế là xong rồi, ngoài ra có mặt để trình Phật trình tổ thế là được rồi, thắp nén hương dâng lên cúng dường tam bảo, đĩa hoa quả dâng lên cúng Phật xong rồi thế là được rồi, là mình đi về làm công việc gia đình được rồi, còn mọi việc ở chùa đã có các thầy lo cho rồi. Mọi khi vẫn thế, các chùa vẫn vậy. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì là một cách suy nghĩ phiến diện, thiên lệch của một bên. Cái pháp hội này là mở ra để cho đại chúng cộng tu với nhau, trên từ chư tăng, dưới đến hàng tín hữu Phật tử và con nhân dân, chúng ta cộng tu. Cộng tu để làm gì? Cộng tu để lấy một cái sức mạnh, sức mạnh tập thể. Đây gọi là sức mạnh về tinh thần, về sức mạnh về trí tuệ và sức mạnh về niềm tin. Chúng ta biết là sức mạnh trí tuệ, sức mạnh niềm tin và sức mạnh tinh thần rất quan trọng. Không phải là một vài vị sư đứng lên tổ chức đàn tràng và hoa đàn phá ngục là có thể cứu được tất cả những hương linh, những chân linh của chúng ta đã quá vãng ở dưới các cõi âm đâu. Chính vì vậy ạ, ngày xưa chúng ta biết là các vị tổ sư, các bậc thánh tăng, các ngài mới lập ra sám pháp này, lập ra pháp hội này. Một vị quốc sư, một vị thiền sư, một vị thánh tăng được gọi là đại triệt đại ngộ, hay mình gọi nôm na với nhau dễ hiểu gọi là bậc cao tăng đắc đạo. Mà các ngài ạ đã soạn ra cái sám pháp này, cái pháp hội này, tức là các ngài đã thấu triệt được cái nghiệp tính của chúng sinh,
Ngài thấy rằng thời mạt pháp này, nếu mà một vài vị tăng, chúng ta biết tăng bây giờ gần như là rất ít người cao tăng đắc đạo, rất ít những bậc cao tăng đắc đạo. Cả Việt Nam chúng ta bây giờ tìm chưa chắc được một vị chứng quả A-la-hán. Chứng quả Tu Đà Hoàn còn khó. Tức là chứng được sơ quả, tức là quả thấp nhất trong hàng ngũ xuất gia của đệ tử của Đức Phật còn khó. Cho nên các tổ sư mới thấy rằng cái thời mạt pháp giống như ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật thì không nói rồi, các hàng đệ tử của Ngài thì phần lớn là các bậc thánh tăng, tức là người đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán rồi, duyên giác và Bồ Tát rồi. Cho nên cái việc mà chú nguyện để siêu độ cho người đã khuất và hóa độ cho người còn sống, các ngài chỉ cần một cái câu kinh thật ngắn, một câu kinh gọi là câu kệ kinh pháp cú thôi. Chúng ta biết là có những câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, tướng cướp Vô Não đã giết được 99 người rồi. Vì nghe ông thầy tà đạo của mình nói là giết được 100 người, giết một người, chém một người đó, lấy một cái ngón tay sâu thành cái chuối tràng đeo ở trên cổ mình, đủ 100 người, tự nhiên là có thần thông, có phép thuật và chứng đắc được thánh quả. Cho nên ông Vô Não bắt đầu là đi giết 99 người, tìm mãi chẳng giết được người thứ 100. Ông khởi ý là hẹn mẹ mình đi ra bìa rừng và định giết mẹ mình để lấy một ngón tay của mẹ mình là thứ 100 để đắc đạo. Ông nghĩ rằng sau khi đắc đạo rồi thì độ ai mà chẳng được, độ mẹ mình cũng được. Cho nên bây giờ giết mẹ mình thì sau khi đắc đạo rồi sẽ độ được cho mẹ mình về các cõi trời, về với thiên đế. Nhưng rất may trên đường đi thì ông gặp, đang trên đường đi về giết mẹ thì gặp Đức Phật. Và ông đổi ý rằng thầy, vậy gặp ông Sa Môn này rồi thì ta sẽ giết ông Sa Môn này để thay thế vào mẹ của ta. Nhưng đuổi theo Phật mãi chẳng đuổi được, đuổi mãi chẳng đuổi, Đức Phật vẫn đi bình thường. Nhưng ông bóng tướng cướp các quý vị sức mạnh phi thường, chạy hoài theo không đuổi được Phật. Cuối cùng quát lên vào, này ông kia, hãy dừng lại. Đức Phật bảo dừng, Đức Phật dừng lại bảo, ta đã dừng rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng thôi. Bảo dừng rồi, tại sao ta đuổi mãi không được? Bảo đấy là tại là tâm ngươi chưa dừng, cho nên người không, ngươi không thể đuổi được tới, không được đến được gần với ta. Nghe nói như vậy, ông Vô Não liền là nghĩ rằng cái vị Sa Môn này có một cái gì đó khác thường. Rồi ông liền là vứt đao xuống và quỳ ngay xuống dưới chân Đức Phật và xin là Đức Phật là chỉ giáo cho phương pháp tu hành. Và ông kể vắn tắt ra, ông giết được 99 người do ông thầy bảo ông làm những việc như thế, vân vân. Và nay định đi về giết mẹ nhưng gặp Ngài, cho nên là muốn giết Ngài thế vào cho mẹ, nhưng đuổi mãi chẳng được. Chắc là Ngài phải là một cái bậc dị nhân phi thường thì con không đuổi kịp Ngài như thế. Và xin là Đức Phật là chỉ giáo cho cái phương pháp tu hành của con như vậy có đúng không. Đức Phật mới thuyết một bài pháp ngắn cho ông, và ông liền ngộ đạo, bỏ đầu đao xuống và quy y Tam Bảo, phát nguyện xuất gia theo Đức Phật. Ông phát nguyện xuất gia được một thời gian, thì một hôm á, khi ông xuất gia một thời gian thì bắt đầu ông là cũng tu hành đắc đạo. Đắc đạo mà chúng ta biết là một hôm ông vua Tần Bà Sa La đi đến thăm Đức Phật, thấy Ngài đang ngồi thiền ở ngoài gốc cây. Nghĩ rằng cái ông này ngày xưa là tướng cướp, cho nên bây giờ được Phật thương, Phật cho xuất gia thì đạo hạnh đâu mà phải chào. Ông khởi ra cái ý nghĩ là không cần phải chào cái ông sư mà ngày xưa là tướng cướp như thế. Nhưng chúng ta biết ông vua Tần Bà Sa La đi hoài không thể vào được trong ngôi chùa của Đức Phật. Đức Phật đang ngự ở trong tinh xá Trúc Lâm nhưng mà không thể vào được, vì ông chỉ khởi ra một cái ý niệm là thấy cái vị sư ngày xưa là tướng cướp, bây giờ không cần phải chào, nhưng đi hoài không tìm thấy tinh xá của Đức Phật đâu cả. Mà tinh xá của Đức Phật thì chính là vua Tần Bà Sa La dâng cúng và rất nhiều lần đến thăm viếng Đức Phật rồi, tại sao lần này đi hoài chẳng thấy đâu? Đi hoài vẫn đến trước cái, đi qua cái mặt của cái vị sư đang ngồi thiền dưới gốc cây. Và sau khi ông ấy nghĩ rằng thế là chắc là vị này đã chứng thánh quả rồi, cho nên mới về đến đỉnh lễ. Đỉnh lễ bắt đầu thì sám hối, bạch tôn giả là con đã vì là khởi cái ác tâm ác ý với tôn giả, thế này con xin sám hối. Sám hối xong một cái thì vị kia gật đầu mỉm cười, thì Tần Bà Sa La liền đi được vào, nhìn thấy đường lối vào tinh xá Trúc Lâm nơi Đức Phật đang ngự để mà đỉnh lễ, một cái nơi quen thuộc mà tự nhiên là không nhìn thấy. Đấy là một câu chuyện chúng ta thấy là gì? Tu hành, các bậc tu hành thì thời xưa họ đắc đạo, họ không cần phải nói năng. Và đặc biệt nữa, một lần mà tần mà vô não đi khất thực, thì bây giờ có một cái cô gái bụng mang dạ chửa chuẩn bị đến ngày sinh nở rồi, cô gái đi trên đường, thì bây giờ thì cô ta mới trở dạ và chuẩn bị sinh, nhưng ngay ở trên đường không ai làm gì được. Thế bây giờ tất cả những cái người mà ngày xưa gọi cái bà mụ ấy, bà đỡ đẻ giỏi nhất ở trong cái khu vực đó đều được mời đến để đỡ đẻ cho cô ta, nhưng mà đều không thành công. Cô ta vẫn đau đớn quằn quại ở ngoài đường như vậy, cho cô mọi người khiêng cô vào một cái gốc cây. Thế bây giờ tướng cướp vô não ngày xưa bây giờ là một vị tỷ kheo đó, đi qua thấy như thế thương quá, nhưng mà mọi người nhìn thấy ngài á vẫn cứ có một cái nét mặt gì lo sợ, vì ông ấy mới trước đây mấy năm trước vốn là một vị tướng cướp khét tiếng, nay xuất ra theo Phật bằng cái uy đức của Đức Phật cảm hóa được, nhưng không biết thế nào cũng không dám gần. Ông thấy mọi người không gần cho nên ông đi thẳng với tinh sáng bạch với Đức Phật, thấy cái việc đó như thế muốn cứu, nhưng mà mọi người sợ sệt cho nên ông không dám vào. Bạch Đức Thế Tôn phải làm thế nào? Đức Phật bảo với ông vô não là ông đi ra đấy chỉ cần ra đứng ở đó thôi. Ông nói một câu là thưa tất cả mọi người, nghiệp sát sinh ở trong tôi đã hết rồi, không còn một chút nào nữa, thế là được. Thế ông vô não với tỷ kheo bắt đầu đi ra đứng ở trước đó, bắt đầu nói với mọi người một câu là thưa tất cả mọi người, nghiệp sát sinh ở trong tôi đã hết sạch, không còn một chút nào nữa. Nói xong như vậy, thế là cái cô gái kia liền sinh được đứa con. Chúng ta thấy bằng cái đức độ của bậc thánh, chỉ cần một cái lời nói rất đơn giản thôi, đó chính là lời cầu nguyện. Hay còn rất nhiều những câu chuyện được kể ở trong lịch sử của Phật giáo nữa. Nhưng mà đấy là những vị thánh tăng đã đắc đạo. Thế còn những vị phàm phu tăng bây giờ, như chúng tôi bây giờ gọi là phàm phu tăng, hình tướng của tăng nhưng mà tâm thì chưa thoát tục, vẫn còn tham, còn sân, còn si. Tất nhiên là so với khi chưa tu thì nó sẽ giảm đi rất nhiều rồi. Khi chưa tu thì nó 100%, nhưng bây giờ có thể là 50-70, có những vị 80-90% tham sân si đã giảm. Chúng tôi bây giờ chắc mới được 50-50. 50 là tốt lắm rồi. Nhưng mà dù sao vẫn là khá hơn là chưa giảm được tí nào. Chưa giảm được tí nào thì các vị biết là sống ở trên đời làm người, thác đi rồi thì liền vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 50-50 có cơ hội làm người. Gặp pháp môn tịnh độ rồi thì chưa tự do tự tại vãng sinh được. 8-12 tiếng các Phật tử đến cái chợ niệm A Di Đà Phật cho tôi chắc chắn là vãng sinh. Để 50-50 dễ đi rồi. Đấy cho nên vì thấy rằng cái thời mạt pháp này, năng lực của một vị tăng hay là 2-3-4 vị tăng để mà siêu độ, cảm hóa được phần lớn đông đảo chúng sinh thì rất khó. Cho nên Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài mới lập cái pháp hội này. Lập pháp hội này để làm gì? Để cho chúng ta cộng tu với nhau, lấy cái sức, cái tín tâm và cái sức niệm Phật của đại chúng để cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng đại quang minh và chiếu phá, diệt trừ phiền não tham sân si của đại chúng ở trong pháp hội, cũng như là diệt trừ tham sân si, bản ngã đối với các vị thần linh, các vị vong linh, anh linh, hương linh. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng pháp hội này, tức là pháp hội Trung Phong này, nó thù thắng đến mức là cửu pháp giới chúng sinh đồng là quy tụ để cùng nhau tu tập. Thế nào là cửu pháp giới chúng sinh? Pháp giới cao nhất đó là gì? Các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải vẫn còn phải vân tập về để tu tập. Các vị Bồ Tát khắp mười phương có duyên với tịnh độ, vân tập để tu hành. Các vị Bích Chi Phật, các vị A-La-Hán, đó là ba giới của Bậc Thánh, đều vân tập để hộ trì và cùng nhau tu tập. Cái chữ thần linh ở đây không phải là chỉ cho các vị thần sông, thần núi, thần đất, thần đá, thần cây, thần cối, thần gò, thần mồ, thần mã, mà các cái thần linh ở cái trang hồi hướng của Ngài Trung Phong này, thần linh ở đây là chỉ cho các vị trên từ vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác trở xuống, thậm chí đến những vị, các vị Bồ Tát bổ sứ Bồ Tát vẫn còn phải vân tập để làm chỗ thượng thủ tu tập, dẫn chúng tu tập. Dưới nữa là các vị, nhấn xuống nữa là các vị chư thiên, Long Vương và các vị thần linh ở nhân gian của chúng ta. Cho nên á, khi mà pháp hội Trung Phong ở đâu được mở ra thì ở nơi đó chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và thiên long bát bộ đều vân tập về đó để cùng nhau tu tập. Các ngài sẽ là những bậc mô phạm mẫu mực để dẫn dắt cho chúng ta tu. Ở đây chúng ta còn ít những cái pháp hội lớn. Thế Hòa Thượng Tịnh Không Ngài mở bên Hồng Kông, pháp hội của Ngài thế ở trong đạo tràng thường trực là khoảng 8-10.000 người, và còn các Phật tử các đạo tràng tu tập ở qua cái mạng truyền thông trực tuyến khoảng 40.000 người cho đến 80.000 người tham dự một lần pháp hội như vậy. Ví dụ như ở bên kia các ngài tổ chức thì ở đây là mở lên một cái máy chiếu thông qua cái mạng trực tuyến là bên kia tu thế nào và bên này tu như thế. Nhưng tất nhiên đấy là đa số là người Hoa với nhau. Trên toàn thế giới họ tu theo cái phương pháp đó thôi. Họ trang nghiêm, họ thanh tịnh. Chúng ta biết là 8.000 người trong một hội trường im phăng phắc, không một tiếng nói, không một tiếng điện thoại. Thậm chí ho á, còn phải ho làm sao để thật nhỏ. Tôi được sang dự một cái pháp hội của Hòa Thượng bên Hồng Kông. Vì sao trang nghiêm thanh tịnh như vậy? Vì có sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát và thiên long bát bộ vậy. ai ai đến ngồi vào đó, tự nhiên trong lòng của mình được cảm hóa. Tự mình phải thấy là ý thức cho bản thân mình. Đó cho nên á, cái sự cộng tu của đại chúng làm sao đó để cho đạo tràng pháp hội được trang nghiêm thanh tịnh, chư Phật chư Bồ Tát hoan hỷ. Các ngài thấy là chúng ta dễ hóa độ thì các ngài rất hoan hỷ. Nếu chúng ta mà càng cường khó độ, tất nhiên các ngài vẫn hoan hỷ. Đối với chúng sinh, các chư Phật Bồ Tát, chúng ta càng cường ngài cũng hoan hỷ. Khó độ thì ngài càng quyết độ chúng ta, nhưng mà độ nó sẽ lâu hơn. Thế còn chúng ta mà ngoan hiền, gọi là thuần thành đó, y giáo phụng hành đó, thì các ngài độ chúng ta dễ hơn. Chỉ cần một vài pháp hội là chúng ta phát khởi được đại tín tâm. Chúng ta tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc, tin là có cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin ta là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh, tin ta vãng sinh về đó ta sẽ thành các vị Bồ Tát. Mà thành Bồ Tát thì tất nhiên ta sẽ thành Phật, giống như A Di Đà Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cho nên ấy, khi mà mở pháp hội, đây là một cái cơ hội rất ít có. Các Phật tử địa phương chúng ta đừng có nghĩ rằng chùa của thầy đây rồi, lần này không tu, lần sau thầy mở lại tu, đừng nghĩ như vậy. Chưa chắc lần sau tôi đã mở đây. Đừng nghĩ là chùa của thầy là thầy bắt buộc phải mở, không có chuyện đó. Nhân duyên đến lúc nào thầy mở lúc đó. Không cứ phải nhiều người thầy mới mở. Tôi thấy lòng người mà thuần thành muốn tu thì 100 người tôi cũng mở, 50 người tôi cũng mở, thậm chí ít hơn tôi cũng mở. Nhưng lòng người không thuần thành, không phải là muốn tu, chỉ muốn có một ngôi chùa để mồng một ngày rằm ra chùa thôi, thì cái việc đó bây giờ đã đáp ứng được rồi. Mục đích của tôi là đi hoằng pháp, chứ không phải mục đích của tôi đi xây chùa để kinh doanh, không phải mục đích của tôi xây chùa để lấy tiếng, không phải mục đích của tôi xây chùa để sau này ghi vào sử sách là ông sư đó xây được bao nhiêu ngôi chùa. Cho nên hôm nay nhân duyên tới, cơ hội đã tới, duyên lành thù thắng đã tới, thì không còn cái gì bằng cái là hãy phát tâm. Đây gọi là phát Bồ Đề tâm. Quy Tam Bảo là nấc thang đầu tiên của phát Bồ Đề tâm. Tin Phật, niệm Phật đó là nấc thang thứ hai, có thể nói là vào được nhà của Phật Pháp. Quy Tam Bảo mới chỉ là mở ra cái cánh cửa đầu tiên để vào trong ngôi nhà của Đức Phật mà thôi. Còn vào được nhà hay không, đó là chúng ta phải phát Bồ Đề tâm. Mà phát Bồ Đề tâm, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng không gì bằng niệm Phật. Một câu A Di Đà Phật đó chính là phát Đại Bồ Đề tâm. Một lòng tin sâu có cõi Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Một lòng chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi thả bỏ báo thân này, đó gọi là phát Đại Bồ Đề tâm. Chỉ một câu A Di Đà Phật phát nguyện vãng sinh, đó là thực hành trọn đủ 6 pháp ba la mật: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Cho nên ạ, các Phật tử, nhất là bà con nhân dân, chúng ta thấy vì sao mà các Phật tử ở tận Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang, rồi các tỉnh khác họ về đây. Họ về đây vì họ muốn, cái thứ nhất là họ muốn thân thừa Tam Bảo, muốn gần gũi Tam Bảo. Họ tham dự các pháp hội, họ thấy được sự lợi ích và thù thắng bất khả tư nghị của pháp hội. Đây là một pháp tu hành chân chính của nhà Phật, chứ không phải là một pháp là gọi là đàn tràng cầu cúng, cầu an cầu siêu bình thường. Cầu an cầu siêu chỉ là cái phương tiện, còn cái mấu chốt quan trọng nhất đó là cùng nhau tu hành, chuyển hóa tâm thức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một lòng trì danh, phát nguyện vãng sinh. Mở pháp hội ra không phải là để cho bà con chúng ta mang vài cân gạo, bó hoa, mấy cân quả đến dâng hương xong vái vái xong một cái là đi về, gọi như vậy là xong rồi. Vậy là xong. Mọi việc còn lại nhà chùa lo. Cúng dường 5-30 nghìn rồi, xong. Tôi đến đây không phải là vài chục nghìn, không phải là vì vài cân gạo, mà tôi đến đây muốn đem ánh sáng của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật đến cho bà con nhân dân chúng ta. Có một vài Phật tử ở dân địa phương đây nói rằng thầy trụ trì khó tính lắm, khó gần lắm. Các sư bác, các sư ông đệ tử của thầy ấy, gần gũi hơn. Không biết làm sao mỗi khi mà thấy thầy trụ trì một cái là cứ toát hết mồ hôi ra, chân tay cứ run lẩy bẩy này, không dám gần. Còn gần các sư bác, các sư cô, các chú tiểu thì thân mật thế. Mà thầy trụ trì thì rất ít hay khi hay nói chuyện. Thầy chỉ ngồi nói dăm ba câu xong thầy mời uống nước xong rồi thầy đi làm việc. Thầy không ngồi nói chuyện tiếp cả buổi như là các bác, các sư ông. Thầy trụ trì có một cái khác biệt của thầy trụ trì. Thế nào là trụ trì? Trụ trì người ta gọi là trụ pháp vương gia, trì như lai tạng. Đấy mới gọi là trụ trì. Thầy thì chưa làm được trọn vẹn điều đó, nhưng đã là trụ trì thì phải luôn hướng tới cái điều đó. Oai nghi, phép tắc phải đầy đủ. Và ít nhất thì cũng phải khiến cho tín đồ Phật tử có một cái chỗ dựa tinh thần, đó là người thầy của mình phải đáng ra làm thầy. Cho nên các Phật tử và con nhân dân đến lắm khi thấy là chào thầy, thầy chỉ gật đầu hoặc A Di Đà Phật một cái rất nhỏ nhẹ. Có những người muốn gần gũi, muốn hỏi chuyện này chuyện nọ, nhưng rất ít khi được thầy tiếp. Đó vì lẽ sao? Không phải là thầy không thương các quý vị, nhưng phải nói là thầy không muốn dành nhiều, quá nhiều thời gian vào những cái chuyện thế sự quá. Cái việc gì đáng hỏi, cái việc gì mà về vấn đề tâm linh trong gia đình các vị không thể giải quyết được thì thầy mới giải quyết. Còn những cái vấn đề mà bình thường khác, các đệ tử của thầy làm được rồi, lo được cho thầy rồi, bao nhiêu năm nuôi dạy đệ tử, bây giờ các đệ tử làm được. Ví dụ cái chuyện đơn giản như bốc bát hương này, thờ gia tiên này, thờ Phật này, ở nhà này, các đệ tử của thầy bây giờ khoảng độ 5-6 đệ tử lớn làm được hết rồi. Đó. Cứ gặp các vị đó, hay là cúng vong 35-49, thất thất lai tuần, vân vân. Cái việc đó thầy giao hết cho các đệ tử, cứ gặp đệ tử của thầy là giải quyết được. Còn những cái việc lớn các đệ tử không làm được thì khi đó thầy mới làm. Cho nên ai đến cứ bảo là phải thầy chủ trì, phải ra tiếp đón, phải ngồi uống nước, phải tiếp ngồi hàng tiếng, 2 tiếng đồng hồ, thế thì chắc là tôi chết mất. Đây cũng nói thêm như vậy để các Phật tử ở địa phương và các cụ bố lão ở địa phương cũng biết được chúng tôi rất nhiều việc. Các vị thấy tôi đi lững thững ở ngoài đường, nhưng mà tôi đang tính việc đấy. Con người tôi là con người công việc, Cho nên lúc nào trong đầu cũng tính đến công việc. Rỗi ra lúc rảnh lúc nào thì được câu niệm Phật lúc đấy thôi. Còn bảo có cái thời khóa nhất định vào lúc này lúc nào thì ít lắm. Vì vậy á mà mở cái pháp hội ra cho, đây là phần lớn là mở ra cho địa phương, các Phật tử và nhân dân ở địa phương chúng ta. Còn các Phật tử của thầy á ở các nơi á thì cứ 3 tháng là có một pháp hội ở Hà Nội rồi. Họ đến mới quen rồi, đi rất dễ, mọi cái rất dễ. Cho nên ở đây cái sự cộng tu đến với nhau, cái sự nhất tâm cộng tu rất quan trọng. Giống như các bộ đội Cụ Hồ ngày xưa mà kéo pháo lên Điện Biên ấy, để đánh giặc ấy. Chúng ta biết một khẩu pháo nặng thì không thể nào 5-3 người kéo được lên cái đỉnh đồi cao. Các cụ của bộ đội Cụ Hồ của chúng ta là gì? 5-3 người không kéo được thì 5-30 người phải kéo được. 5-30 người chưa kéo được thì 200-300 người sẽ kéo được. Và chúng ta biết là trận chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cả thế giới biết đến, là chúng ta biết là giặc Pháp nó đã chọn một cái địa điểm họ nghĩ rằng nó không bao giờ Việt Nam chúng ta có thể đánh tan được. Cái cứ điểm, trọng điểm, cái sở chỉ huy toàn Đông Dương của họ đó là ở tại Điện Biên Phủ. Họ nghĩ rằng đồi cao như thế không thể kéo những loại pháo cỡ lớn để lên trên đỉnh đồi được để mà đánh họ. Mà Việt Nam chúng ta khi đó vũ khí thô sơ, chưa thể có cái súng gì mà bắn qua được cái đỉnh đồi cao mà rơi trúng vào cái chỗ cứ điểm đóng quân của họ, sở chỉ huy của họ. Nhưng chúng ta biết rằng lòng người, sức dân và ý chí quật cường của nhân dân ta, chúng ta mở từng con đường đất nho nhỏ, đào bằng tay thôi, có đâu bằng máy, đào ban đêm thôi, ban ngày thì lại sợ lộ, đào ban đêm. Đào thật nhỏ vừa đủ kéo 2 cái bánh pháo, 2 bánh xe pháo lên là được. Tôi lên tôi tham quan, cái đường kéo pháo chỉ bé tí, đủ 2 bánh xe pháo lên. Và chúng ta thấy các cụ chúng ta ngày xưa dùng những dây thừng lớn, những dây ở trong rừng, dây thường không có để lấy những cái dây rừng trên rừng ấy. Tôi là người dân tộc mà tôi biết có những cái loại dây nó còn chắc hơn là cái dây thường to bây giờ. Các cụ buộc vào kéo, thậm chí hàng trăm người, vài trăm người kéo một khẩu pháo, mà kéo vào mỗi một ngày có khi chỉ đi được khoảng vài chục mét, vài tháng trời mới kéo được khẩu pháo lên cái cứ điểm của mình muốn đặt nó. Đó là sức người, sự bền bỉ thì sẽ làm được cái việc lớn đó. Việc tu tập của chúng ta cũng thế. Ngài Trung Phong thấy thời mạt pháp này một vài vị tăng không thể giải quyết được vấn đề tâm linh cho chúng sinh ở trong 3 đường ác đạo, cho nên ngài lấy sự cộng tu chư tăng tín đồ Phật tử, bà con nhân dân đến tham dự cộng tu với nhau, nhất tâm tu hành sẽ giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói là các khóa lễ cầu siêu của chư tăng ở Việt Nam chúng ta bây giờ, ngoài pháp hội Trung Phong này ra thì toàn là do các sư làm với nhau. Cho đến hàng nghìn người đi chăng nữa đến tham dự, chúng ta biết là cái pháp hội cầu siêu cho các vị tử nạn do tai nạn giao thông ở tại chùa Bái Đính Ninh Bình á, do Bộ Giao thông Vận tải á đứng lên tổ chức á, chúng ta thấy là có cũng 4-5 nghìn người tham dự, nhưng tất cả đến đó chỉ ngồi xung quanh là vái vái chắp tay thôi. Còn lại cái việc nghi lễ hành lễ là chỉ do khoảng độ tầm 5-6 vị sư ra hành lễ thôi. Và tất cả là nhờ vào 5-6 vị sư đó. 5-6 vị sư đó đã thanh tịnh chưa? Điều này chưa ai biết. Đã phải là thánh tăng chưa? Tôi chắc chắn là không phải. Thanh Tịnh thì chưa ai biết, nhưng Thánh Tăng thì tôi chắc chắn là không phải. Vì những vị đó chúng tôi đều biết mà. Ở Bắc Trung Nam mở các pháp hội cầu siêu rất nhiều. Nhưng chỉ duy nhất có pháp hội Trung Phong truyền vào Việt Nam chúng ta 3 năm nay. Ở miền Nam cũng có 2-3 thầy làm được. Miền Bắc thì có đạo tràng của chúng ta. Chúng ta đi đến đâu, tổ chức ở pháp hội nào đi chăng nữa, thì tất cả trong đạo tràng Tịnh Tông học hội của chúng tôi chỉ muốn là đem cái ánh sáng của Đức Phật đến nơi đó để cho bà con nhân dân địa phương họ được biết. Và bà con nhân dân địa phương đó cũng phải nhất tâm để cùng tu tập, chứ không phải là phó chúc cho, bỏ mặc cho mấy ông thầy và mấy Phật tử nơi xa. Ở đây thì thầy cũng rất là biết rằng lần đầu tiên chúng ta được xây dựng khôi phục là ngôi chùa sau khoảng mấy trăm năm chiến tranh giặc giã tàn phá, cho nên là cái sự tiếp xúc và hiểu biết về Phật pháp chúng ta phải nói rằng gần như là con số không. Các Phật tử mặc dù đã đi quy, có Phật tử bảo chúng con đi quy, chúng tôi về đây thì chúng tôi về đây, các Phật tử bảo chúng tôi đi quy là thưa sư là chúng tôi đi quy là mấy chục năm rồi. Chỉ cần một câu nói thôi tôi hiểu ngay là cho dù quy mấy chục năm nhưng chưa hiểu cái gì cả. Vậy nếu mà Phật tử thực sự đã quy Tam Bảo, đã hiểu Phật đó, thì không bao giờ họ gọi các thầy là sư cả. Thưa sư, tôi đã quy mấy chục năm rồi. Đấy là biết ngay không phải là Phật tử hiểu đạo. Mà Phật tử hiểu đạo thì bao giờ cũng là gì? Bạch thầy xưng con. Xưng con ở đây không phải là xưng con với vị sư, mà xưng con với gì? Với Tam Bảo. Vì mình đã quy gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là đấng chí tôn quy y thì đã đành rồi. Pháp là giáo pháp của Đức Phật, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Chúng ta nương theo để cầu xuất ly sinh tử là tốt rồi. Còn Tăng, vì sao mà phải quy Tăng? Quy Tăng vì Tăng là những người xuất gia giữ gìn và truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Quy Tăng là quy 10 phương Tăng cơ, chứ không phải quy một ông sư gọi là quy Tăng đâu. Ông sư chỉ là một vị sư, đó chỉ là cái biểu tướng của Tăng thôi. Cho nên chúng ta xưng con với các sư. Có người về bảo là ra chùa khó quá, phải làm sao mà khó, vị sư bằng tuổi cháu mình cứ bắt mình xưng bằng con. Các cụ có thấy tôi bắt các vị xưng bằng con bao giờ chưa? Chưa. Các vị có riêng người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi thì không bao giờ bảo các vị phải xưng bằng con. Các vị có thể xưng bình, xưng hô bình thường. Có những vị bảo xưng bình thường thì ngại quá không biết xưng thế nào, xưng tôi thì sợ ngại xưng em. 70 tuổi rồi bảo thưa sư là em phải xưng như thế nào, bảo thôi cụ cứ xưng bình thường là tôi đi. Bảo như mà xưng như thế thì sợ bất kính, thế xưng là em cho nó gần gũi. Mệt lắm. Không thật mà. Tôi xuống đây dạo trước là như thế. Mà tôi lên núi Tản Viên cũng thế. Xuống đây là còn được xưng là sư thì còn đỡ. Tôi lên chùa Tản Viên ngày xưa còn gọi là anh cơ. Lên chùa bảo đi quy 30 năm rồi. Bảo nghe mọi người nói anh sư mới về trẻ lắm, đi lên xem anh sư thế nào. Thế. Tôi đi mỗi chùa đều có một kỷ niệm. Về chùa Khai Nguyên đó, thì có một cái chóng tre chiều dài 1 mét, chiều rộng 1m2, dài là khoảng 1m8. Về đó có một cái chóng tre chùa, có một cái chóng tre với lại 5-6 cái chén nước. Các cụ ấy rót nước thì hai cụ bà ngồi hai đầu của chóng tre, hai cụ ông ngồi hai đầu rồi, cứ mời sư lên ngồi, sư ngồi vào đâu? Thế mới đau chứ được. Đấy. Các cụ cứ về hỏi ở đây các Phật tử Khai Nguyên cứ hỏi cụ Lượng ấy. Cụ Lượng là một trong hai cụ bà ngồi ở trên cái tấm tre đây. Tôi đi nhận chùa thế, lịch sử tôi đi nhận chùa, đến nơi nào cứ đổ nát là tôi đến. Tôi chưa ở cái chùa nào mà làm sẵn cả. Nơi nào về cũng chùa đổ nát, hoang tàn thì tôi mới tới nhận. Đi về Khai Nguyên thì cái chóng tre cứ mời thầy lên ngồi thì bốn cụ bốn góc mất rồi thì cứ mời thầy lên ngồi. Thế cuối cùng các vị biết tôi ngồi đâu không? Bảo thôi, tôi thế là tôi ngó sang bên cạnh thấy một cái ghế các cụ ấy ngồi nấu cơm thấp thấp 20 phân. Thế là các cụ ngồi đấy thì trọng già nhường các cụ già, các cụ ngồi trên tôi ngồi dưới. Thế là các cụ vẫn ngồi nói chuyện ngon lành, tôi vẫn cứ nói chuyện ngon lành mà vẫn nhận chùa ngon lành luôn, đúng không? Có sao đâu. Về đây thì được các cụ gọi là sư là tốt rồi, sư xưng em cũng quý hơn, khá rồi, mỗi lần khá đi một tí. Lần đầu tiên thì Phật tử ngồi chõng, quản sư ngồi đất. Lần thứ hai thì nghe nói là có sư, có anh sư trẻ lắm thì lên chùa xem anh sư thế nào. Lần thứ ba thì cụ 70 tuổi vẫn cứ bảo thế thì em gọi với thầy như thế nào cho đúng. Đấy là những cái câu chuyện vui mà nó có thật. Ở trên cuộc đời này các vị biết là khi chúng ta chưa học, chưa hiểu á, thì đấy là những cái chuyện bình thường ở thế gian mà. Không có gì cả. Chúng tôi không chấp cái việc đó, mà không thấy là phiền não do cái việc đó. Và thậm chí có khi, lắm khi mà tôi còn khôi hài, tôi còn trêu cho các cụ nữa. Tôi nói như vậy thôi, về đây thì tôi cũng mong rằng qua cái pháp hội lần này, tôi tổ chức cái pháp hội này, cái thứ nhất là muốn cho các Phật tử chúng ta có một cái niềm tin. Nếu chúng ta nhất tâm á, thì âm dương đều có thể chuyển được. Dương cũng chuyển được, mà âm cũng chuyển được. Đấy, thằng hôm qua tôi chỉ nói trêu trêu thôi, bảo là nửa đùa nửa thật chứ bạn, nếu mà mưa mà các cụ mà mệt mà ốm ra đấy, các cụ bỏ về Thiên Long Bát Bộ chịu trách nhiệm. Hôm nay là hửng nắng rồi đúng không? Đúng thật mà, trêu thì trêu thật, nhưng mà các cụ mà bỏ về gần hết, các dân thì có ít ở đây. Thưa với các Phật tử là dân ở đây là toàn xã là chỉ có mấy nghìn dân thôi, có 5 thôn, nhưng mà ở đây ngày xưa là cái đảo, và đảo Hoàng Tân là xã đảo, từ 2 xã tách ra làm 1, từ 1 xã tách ra làm 2, cho đây ngày xưa là cái đảo, cho nên dân số rất ít. Và các Phật tử ở đây được khoảng độ tầm 500 người trở lên như thế này đã là quý lắm rồi. Cả xã chỉ có mấy nghìn dân, trong mấy nghìn dân thì đã có gần 1.000 trẻ em rồi, gần 1.000 trẻ em, có hơn 3.000 dân hay sao, hay là 4.000 dân gì đó. Thế ở đây thì nơi khác thì đi đến đây thì nó xa xôi và chưa hiểu, cho nên đi Hoằng Pháp nơi đây á, thì các Phật tử phải khẳng định là được 500 người là bằng 5.000 người các nơi khác rồi. 500 người ở đây là chúng ta phải biết là quý hóa bằng 5.000 người ở Khai Nguyên và Tản Viên rồi. Điều quan trọng là cái tâm nguyện của tôi ngày xưa, tôi cứ tâm nguyện làm sao tôi muốn có một cái chùa đồng bằng để hoằng pháp, có một cái chùa trên núi để tu tập. Và sau khi có đồng bằng có rồi, trên núi có rồi, và tôi lại khởi ra cái tâm nguyện là muốn có một cái chùa dưới biển. Quá thật là có chùa dưới biển thật, ở trên bờ biển luôn. Các vị thấy vài năm nữa mà làm cái chùa chính quay ra biển thì đúng là đứng trên cửa chùa nhìn ra biển luôn. Cho nên là trong cái khi tham dự pháp hội, thầy mong rằng các Phật tử chúng ta cho dù chưa hiểu đạo, chưa hiểu được nhiều, nhất là bà con nhân dân ở đây, thì chúng ta nếu khi mà đọc kinh với đại chúng đọc được thì chúng ta nhất tâm chúng ta đọc tụng theo. Còn mà các cụ mà mắt kém không đọc được thì các cụ cũng ngồi cho trang nghiêm, cái lúc niệm Phật chúng ta cố gắng mà niệm, giống như là người kéo pháo sức yếu thì chúng ta kéo bằng cái sức yếu của mình, hoặc chúng ta không trực tiếp kéo được thì chúng ta mang chai nước đến cho những người kéo pháo, mang nắm cơm đến, mang củ sắn, củ khoai đến để động viên. Pháp hội này thì nó dành cho tất cả mọi người đều có thể tu được, già trẻ, gái trai, ai cũng tu được. Các cụ ông tu được, các cụ bà tu được. Những đứa trẻ mới 4-5 tuổi nó chỉ biết câu là A Di Đà Phật nó cũng tu được. Góp một câu A Di Đà Phật vào, công đức rất lớn rồi. Đấy, hôm qua chúng ta thấy cái bài, có một cái bài khai thị của Ngài Trung Phong nói là gì? Một câu niệm Phật tiêu được là 8 muôn ước kiếp sinh tử chúng khổ. Lợi ích như thế, há lại có thể lấy cái thí dụ nào mà diễn tả được ư? Không có một cái thí dụ nào có thể diễn tả hết cái công đức to lớn của một câu A Di Đà Phật được. Cho nên ấy, khi mà đến đây, đã đến đây rồi thì tất cả những cái sự tình công việc ở thế gian tạm gác lại một chút. Tôi bảo tạm gác thôi chứ không bảo các cụ bỏ đi hết, không bảo bà con nhân dân bỏ đi, mà tạm gác lại. Ngồi đây rồi, điện thoại tắt chuông đi, một lòng cùng tu. Tu được cả ngày thì quý một ngày, không được cả ngày thì một khóa lễ cũng được. Vì công việc gia đình, gia duyên bận rộn thì một khóa, một thời khóa lễ cũng được. Công đức cũng rất lớn rồi. Đây là cái nhân lành chúng ta gieo vào trong biển đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Qua bài khai thị hôm qua chúng thấy là gì? Chúng ta gieo cái chủng tử, hạt giống Phật vào trong biển đại nguyện của A Di Đà Phật. Vì chúng ta niệm Phật chính là gieo vào cái tâm của chúng ta cái hạt giống của A Di Đà Phật. Hạt giống giác ngộ, hạt giống từ bi, hạt giống giải thoát. Và cái pháp hội này, hôm qua chúng tôi nói là thế kỷ thứ 13, cụ thể là năm 1333, thì Pháp Sư Huyền Quang, tức là tổ vị tổ thứ 3 của Thiền Phái Trúc Lâm Vân Tử, đem cái pháp hội, không phải pháp hội Trung Phong này, mà ngày đó ngài đem cái pháp hội gọi là đàn Mông Sơn Thí Thực Lục Cúng đó. Ngày đó ở Việt Nam chúng ta thì cái Mông Sơn Thí Thực Lục Cúng đó là cái pháp hội cao nhất. Ngài đem từ Yên Tử, đem từ chùa Vân Yên Yên Tử về kinh thành Thăng Long để tổ chức một cái pháp hội cầu mưa. Nhưng pháp hội cầu mưa này á, nó cũng có nguyên do của nó. Tôi nói một chút cho các quý vị thấy là nguyên do là gì. Nguyên do là năm ngày Huyền Quang năm 1305 thì ngài xuất gia được mấy năm sau thì ngài bắt đầu là được nhị tổ Pháp Loa truyền cho ngôi tổ vị là tổ thứ 3 của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng trong triều thì có một số vị đại thần là không phục, nhất là đại thần đứng đầu trong triều đó là ông Mạc Đĩnh Chi. Ông Mạc Đĩnh Chi không phục, mới tâu với vua Anh Tông rằng á, Huyền Quang mới xuất gia được có mấy năm mà nay được truyền cái ngôi tổ vị của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì sợ rằng mọi người sẽ không phục, mới xuất gia mới chỉ có mấy năm, sợ mọi người không phục. Cho nên bàn với vua Anh Tông là lập ra một cái mưu để thử ngài xem thực tế ngài có phải bậc cao tăng hay không. Thế bắt đầu vua Anh Tông mới nghe theo đại thần Mạc Đĩnh Chi, mời ngài về cung để làm cái lễ cầu mát cho Hoàng Thái Hậu. Làm cái lễ cầu mát xong một cái thì đem tạ là 10 thỏi vàng. 10 cái thỏi vàng thì đem đánh một cái dấu đặc biệt vào đó. Chỉ có 10 thỏi vàng đó mới được đánh một cái dấu đặc biệt. Cái dấu đặc biệt thì chỉ có Anh Tông với Mạc Đĩnh Chi biết thôi. Vì cái việc này chỉ có vua Anh Tông với Mạc Đĩnh Chi biết để thử ngài như vậy. Sau khi mà làm lễ cầu mát xong, được vua Anh Tông để ban cho 10 cái thỏi vàng đó để mang về bảo là làm hương hỏa ở chùa. Nhưng mà chúng ta biết là Tam Tổ Huyền Quang ngài là thực sự là một bậc long tượng đạo cao đức trọng trong Phật môn. Đưa tiền cho ngài, ngài cũng chẳng thèm nhìn đó là đồng tiền gì nữa. Nhưng ngài đâu có biết rằng ấy, cái đồng tiền đó chính là vua Anh Tông là đang là có một cái âm mưu thử ngài xem thế nào. Vì ông Mạc Đĩnh Chi chủ trương rằng ấy, nghe mọi người ca tụng về cái đức độ của Tam Tổ Huyền Quang, tuy mới xuất ra có ít năm nhưng mà đức độ và đạo hạnh của ngài thật ít người có thể có bằng. Cho nên Mạc Đĩnh Chi mới nói với Anh Tông lấy một câu thơ ví là gì? Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Ý nói rằng biết người, biết mặt, nhưng mà khó biết được cái hành động của họ như thế nào. Cho nên trên bệ hạ cứ thử thì biết. Vì vậy mà cả Anh Tông với Mạc Đĩnh Chi đều thống nhất là chọn một cái cô tỷ nữ của được tuyển vào cung đó. Cô có tên là Điển Bích, rất là xinh gái và giỏi giang, cầm kỳ thi họa đều biết hết. Và khi mà Tam Tổ Huyền Quang được vua Anh Tông là lập cho một cái cốc cái liêu ở gần chỗ triều đình, trong khi mà đến để làm lễ cầu mát thì bắt đầu là cho cái cô Điểm Bích này đến. Đến với để cô đến về nửa đêm nửa hôm cô đến, chứ không phải đến bình thường. Nửa đêm cô đến, cô chạy hớt hải, vừa chạy vừa la. Mấy đệ tử của ngài hầu hạ cận ngài á, nghe thấy thế đem dắt vào. Hỏi ra thì trên người thì quần áo lấm lem rách nát, nói rằng chạy một đám cướp nó đuổi theo. Để xin là tá túc qua đêm. Ngài Huyền Quang thương quá về cô thần nữ nhi như vậy, đêm hôm nửa đêm rồi đi đâu được. Cho nên là bảo sai chú tiểu là cho cô xuống dưới nhà bếp để cô nghỉ. Được một lát lại nghe tiếng cô khóc rưng rức ở dưới bếp. Cho tiểu lên hỏi thì cô bảo là sợ ma, sợ cướp. Ngủ dưới bếp thì cô sợ ma sợ cướp thì bảo thôi cho lên nhà khách. Cho lên nhà khách. Lên nhà khách ngủ thì đến nửa đêm gần sáng. Cô ấy mò vào phòng của ngài Huyền Quang. Đau chưa? Cô ấy mò vào phòng để quyến rũ ngài Huyền Quang. Nhưng chúng ta biết là một bậc cao tăng đắc đạo thì đối với việc cái sắc dục của người đàn bà con gái, nó giống như là một cái đống thịt thối, nó có gì đâu. Và ngài nghiêm khắc với cô ấy, thấy ngài nghiêm khắc, bắt đầu với cô ấy liền quỳ xuống và khóc lóc, bởi vì cô ta thì mưu mẹo rất là giỏi, cầm kỳ thi họa rất là giỏi, một cô cung nữ ở trong cung đã được đào tạo rồi thì cô giỏi lắm. Cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt và quỳ xuống sám hối thiền sư và nói rằng á, thưa hòa thượng, con không phải muốn làm việc đó đâu, nhưng mà vì á, con muốn cứu cha, con mới bắt buộc phải làm như thế. Thế ngài Huyền Quang mới hỏi rằng á, vậy thì cha của ngươi làm sao? Cô Điểm Bích mới bảo là thưa hòa thượng, là cha của con vốn là một vị quan địa phương, thì vừa qua là đi thu thuế của dân về thì chưa đem kịp nộp lên quan trên thì bị là một đám cướp nó vào nó cướp sạch. Thế bây giờ là quan trên là hạ lệnh cho cha của con là trong vòng là bao nhiêu ngày là phải chuẩn bị đủ, nếu mà không chuẩn bị được hết cái số tiền nộp thuế đó thì sẽ giết cha của con. Thì ngài Huyền Quang ngày xưa thì vốn cũng là quan ở trong triều rồi, cho nên biết được cái cảnh quan trường. Vì vậy ngài thấy rất, nghe kể ngài thấy rất thương. Tất nhiên cô ấy kể nó dài lâm ly bi đát, vừa khóc vừa kể thì ai chẳng động lòng. Mà cô ấy nói như thế, lòng từ bi của Huyền Quang thì vô biên. Cho nên ngài nghĩ là đấy, thì mấy hôm trước là cái vua Anh Tông em mới đưa cho mình đi tạ lễ cầu, mình đi lễ cầu mát cho Hoàng Thái Hậu. Thì Anh Tông vượt bảo cho ban cho mình cái tiền về để làm công quả ở chùa đó. Nhưng thôi, nay thì trong nhà Phật nói là cứu một mạng người còn hơn là xây cái tháp 9 tầng. Thế thôi thì đưa cho cô ấy và bảo thôi đây thì giao cho cô cả cái 10 cái thỏi vàng đó, bảo là đi về để đưa cho cha của ngươi để đem nộp cho quan trên, để nộp thuế là đầy đủ để giữ lại mạng sống. Sau khi cô ta, cô Điểm Bích cầm được cái túi vàng của Huyền Quang đưa cho, liền tức tốc là đi về thẳng về triều đình và tâu với Mạc Đình Chi với lại vua Anh Tông rằng á, là do là Huyền Quang là háo sắc, cho nên đã ăn ngủ với cô ta và phải đem cái số tiền đó để biếu riêng cho cô ta, nay đem về làm bằng chứng. Vua Anh Tông liền giận dữ, nghĩ rằng chẳng nhẽ mình lại nhìn sai hay sao, chẳng nhẽ lại nhị tổ Pháp Loa lại nhìn sai hay sao, vì nhị tổ Pháp Loa chính là thầy của vua Anh Tông. Vua Anh Tông là đi quy y và thọ Bồ Tát giới với nhị tổ Pháp Loa, và mỗi khi viết thư cho nhị tổ Pháp Loa thường xưng là thầy xưng con. Các vị biết là vua mà còn xưng với một vị sư là thầy xưng con. Thế cho nên rất kính trọng Pháp Loa, Anh Tông rất kính trọng Pháp Loa, và triều đình cũng rất kính trọng nhị tổ Pháp Loa. Kính trọng Trần Nhân Tông là đương nhiên rồi, nhưng kính trọng cả nhị tổ Pháp Loa. Nghĩ rằng chẳng nhẽ là nhị tổ lại chọn sai người để kế ngôi tổ vị thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Anh Tông nổi giận và liền là hạ lệnh là cho người đến bắt, cho về Yên Tử để bắt Huyền Quang về để trị tội ở triều đình. Nhưng thật may là có một vị đại thần tâu với vua Anh Tông rằng á, xin là bệ hạ hãy bớt giận, đừng vội vàng làm như thế mà khiến cho là chư tăng ở trong cả nước là bất bình. Chi bằng là bệ hạ là cứ theo thần là bây giờ nếu mà Huyền Quang thật sự là cái người mà vi phạm giới luật về giới dâm á, thì Huyền Quang sẽ không còn phép thuật nữa và không còn được chư Phật gia hộ nữa, thì sẽ không làm được cái gì nữa. Mặc dù thân ở trong chùa mà tâm nhuốm tục rồi thì không làm được gì nữa. Cho nên á, cái vị đại thần đó bày cho vua Anh Tông là vậy, mấy năm nay là trời đang hạn hán, lấy cái cớ là lập một cái pháp hội cầu mưa để mời Huyền Quang về để làm lễ cầu mưa. Nếu mà Huyền Quang mà thực sự không là người không vi phạm giới luật đó, thì cầu mưa thì trời sẽ mưa. Còn ông cầu mà trời không mưa thì chắc chắn là ông không phải là một vị sư chân chính nữa. Vua Anh Châu nghe như vậy, thay bằng cái lệnh là bắt về để trị tội, thì cái thay vào cái giấy là mời về cung để làm lễ cầu mưa. Đấy. Mà sau khi làm lễ cầu, trong cái khi đó thì anh Tông với Mạc Đình Chi lại bàn nhau. Bình thường cái lễ cầu mưa từ trước đến nay của các sư làm lễ toàn cúng chay, nhưng lần này Mạc Đình Chi với anh Tông lại khác, cho giết trâu, giết bò, giết lợn, không cúng bằng đàn chay mà cúng bằng toàn đồ mặn hết. Cúng bằng đồ mặn. Mà nói rằng nếu thực sự mà Huyền Quang Tam Tổ mà cái bậc chân tu thì sẽ biến được mặn thành chay. Cho nên á, lập một cái đàn lễ lớn như vậy nhưng mà cũng toàn đồ mặn. Chúng ta biết là khi mà Huyền Quang Tam Tổ từ chùa Hoa Yên và Niên Yên Tử về tới kinh thành Thăng Long, ngài đi vào một cái nghe thực cái mùi máu tanh, tức là thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, đủ các loại thịt, gà qué ngan ngỗng ở đó toàn bày la liệt một cái đàn lớn, mà do đích thân là vua giao cho Mạc Đĩnh Chi sắm lễ. Chúng ta biết là về đến hoàng cung nghe thấy cái mùi tanh tưởi máu thịt của chúng sinh như vậy, nhưng Huyền Quang liền biết ngay là mình về lần này không phải là anh Tông mời mình về để cầu mưa bình thường như những lần trước, mà chắc chắn trong đây có một cái sự tình gì đã uẩn khúc. Cho nên ngài vẫn cứ hoan hỉ, mà ngài không đòi hỏi là vua phải sắm lễ gì như bảo sắm lễ gì cả. Và khi nghỉ ngơi một chút, đến chiều lại ra ngồi trên đàn lễ. Ngồi lên trên đàn lễ rồi ngài phát nguyện rằng á, nếu mười phương ba đời chư Phật thường phóng đại quang minh để mà cứu độ chúng sinh, thì nguyện rằng á, nếu mà con á, mà thân tâm thanh tịnh, tức là giới thể chu viên thân tâm thanh tịnh đó, thì nguyện rằng á, tất cả những cái đồ cúng mặn kia đều biến thành chay. Ngài vừa ngồi lên đàn một cái, phát nguyện xong một cái thì một trận là lốc tố ầm ầm kéo đến. Sau cái đàn lễ ầm ầm kéo đến một cái thì một cái trong một cái trận lốc tố đó, chỉ trong vòng 5-10-15 phút thôi, ầm ầm mù mịt, mọi người chạy tan tác hết. Thì chúng ta biết là ví dụ cho hôm qua mà lốc thì đương nhiên các vị ngồi dưới phải chạy hết mà, để chơi thổ địa thầy ở trên này thôi. Bảo thầy chơi thổ địa cũng vỗ tay, thế mới đau chứ. Chạy hết mình thầy chơi thổ địa ở trên này cũng vỗ tay, ba phải quá. Chúng ta biết là trong cái khi đó ngài Huyền Quang mọi người chạy tan tác hết vì mưa gió to, một cơn lốc tố mây đen ùn ùn kéo đến, lốc tố mù mịt như vậy, mọi người chạy tan tác hết, còn mình Huyền Quang ngồi trên đàn với chúng đệ tử của mình là bậc pháp khí ngồi ở trên đàn. Sau khi á, các vị biết rồi, trận lốc tố xong một cái trời quang mây tạnh chỉ sau 14-15 phút, và không còn một chút lễ nào ở dưới nữa. Không còn một chút lễ nào nữa thì đương nhiên là phải dâng lễ mới còn gì nữa, đúng không? Mà dâng lễ mới thì lúc đó không kịp đi giết nữa, có kịp nữa không? Mạc Đĩnh Chi bó tay rồi đúng không? Không kịp mà đi giết gà mổ lợn để cúng nữa, vì sư đã ngồi trên đàn lễ rồi, làm sao mà giết kịp mà thịt kịp nữa. Cho nên bắt buộc là phải gì, bay đâu thì trong chiều còn những hoa trái sẵn ở đấy thì mang về bày la đàn ngay đó. Đấy, chúng ta thấy lòng thành cái cảm được thiên địa quỷ thần trời đất là như thế. Ừ, vỗ tay lần này thì được. Vỗ tay cũng phải biết lúc mà vỗ tay chứ không phải lúc nào vỗ tay. Giống như một sư ông, có một sư ông bạn học của tôi, sư ông ở huyện Quốc Oai, bạn học của tôi. Ông ấy nói một cái câu chuyện là, ừ tốt lắm, tốt lắm. Ai ra chùa nói câu gì ông cũng tốt lắm, tốt lắm. Mùng 2 Tết, có một cụ già, ra là vừa khóc, bảo là bạch thầy, năm nay con không ra chùa được vì hôm 29 Tết là chồng con mất. Cũng ừ tốt lắm, tốt lắm. Đau lòng chưa? Nói nó quen miệng đi rồi, câu gì cũng tốt lắm, tốt lắm. Người ta bảo ra chồng của con, bạch thầy là chồng của con hôm 29 Tết mất, ngày 30/1 con không ra được, nay con mới ra được, ừ tốt lắm. Câu chuyện có thật 100% chứ. Đấy, vỗ tay của Phật tử mà chúng ta không biết chỗ vỗ thì cũng như thế. Và cho nên á, chúng ta mới thấy được rằng cái vấn đề mà đàn tràng pháp hội mà chúng ta nhất tâm á, thì cái sự cảm ứng đạo giao là bất khả tư nghị. Mà cái việc của Tam Tổ Huyền Quang là được ghi ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, chứ không phải là nguyên sử của Phật giáo đâu. Được ghi trong bộ sử của quốc gia đó, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là cái bộ đại sử của Việt Nam chúng ta, được ghi lại ở thời xưa. Bữa nay thì chúng tôi lại gì, 600 năm, hơn 600 năm, gần 700 năm, chúng tôi lại đem Pháp Hội Trung Phong từ thủ đô Hà Nội về tại đất Phật này, muốn là tri ân báo ân công đức của Tam Tổ và chư lịch đại tổ sư của Yên Tử. Cái chùa của chúng ta này cũng thuộc hệ phái của Yên Tử đấy. Cho nên tới đây là cái ngôi chùa của chúng ta này là phải thờ Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Đó. Mà thầy đang dự định là tới tháng 4 này là đúc luôn tượng của tổ Tam Tổ luôn. Muốn đúc ở tại đây, nhưng mà đúc ở tại đây thì đi đi lại lại nó hơi vất cho các Phật tử. Chắc hôm nay đúc chuông thì đúc luôn ở trên chùa. Để sau này thì thờ tổ ở đây phải thờ Tam Tổ Trúc Lâm. Vì chúng ta biết là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngài có những cái đặc điểm đặc biệt khác với những người bình thường khác, là ngài có một cái tấm thân màu vàng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên khi mới sinh ra, vì thấy tấm thân của ngài là cái màu hoàng kim khác với tất cả những người bình thường, cho nên vua cha là vua Trần Thánh Tông đặt tên cho ngài là gì, là Phật Kim. Đặt tên là Phật Kim, tức là người có cái tấm thân màu vàng vàng óng, đặt tên là Phật Kim, giống như Đức Phật Thích Ca không khác. Mà đây á, gần như là chắc chắn là ngài chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn nhị tổ Pháp Loa là hóa thân của ngài Đại Ma Ca Diếp. Còn Huyền Quang Tam Tổ chính là hóa thân của ngài A Nan. Vì ba cái ngài này đều có những cái đặc biệt khác nhau. Ba có đặc biệt khác nhau. Các ngài thì hiện ra ở thế gian để truyền bá Phật pháp đó. Thì giống như là tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó, bên Trung Quốc đó. Cái Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Các vị Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát là các ngài vì thương tưởng chúng sinh mà các ngài dùng các thân hình, các loại tướng mạo thì hiện ra thế gian này để độ chúng sinh. Cho nên những cái câu chuyện của ngài Huyền Quang, ngài Nhị Tổ Pháp Loa nói rằng khi ngài sinh ra là cha mẹ của ngài là trước đó đã sinh được 8 cô con gái rồi. 8 cô con gái rồi. Thì mẹ của ngài nghĩ là lại sợ sinh là đưa con gái thứ 9 nữa, cho nên là đem đi phá thai, phá đến 4 lần. 4 lần phá thai ngài Pháp Loa mà thai không hư, uống thuốc nó không hư. Và cuối cùng đến khi mà bắt buộc để sinh ra, sinh ra cho nên khi sinh ra thì tự nhiên trong nhà của bà có hương thơm ngào ngạt, ánh sáng ở trong nhà sáng rực ở căn nhà. Cho nên bà mới đặt tên của ngài là gì, là Kiên Cường. Bà mới tên Cường, phá thai đến 4 lần mà nó không hư, đặt tên là, cho mới đặt tên là Kiên Cường. Nếu sinh ra thì đặc biệt từ khi sinh ra thì cho đến năm 21 tuổi là không bao giờ ăn chay, à không bao giờ ăn mặn, không bao giờ ăn thịt, chỉ ăn chay. Ăn chay trường tuyệt đối từ khi sinh ra cho đến năm 21 tuổi. Và học cái gì thì nhớ cái đấy. Gọi là học rộng tài cao, nho lão Phật đều thông hiểu cả. Nhưng ngài có một cái tâm hướng Phật cao hơn. Chuyện nói là đến năm 21 tuổi thì một hôm thì ngài đang đi chơi với đám thanh niên ở trong làng ở nơi khác. Thì hôm đó cũng chính là ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông đến thuyết pháp ở cái làng của ngài, quê của ngài Hải Dương. Đến đất Hải Dương để truyền bá Phật pháp. Thì ngài đi chơi thì nghe là nóng ròng nóng ruột, thì ngài quay đi giã từ cái đám bạn thanh niên của ngài đi chơi với nhau, ngài xin về trước. Về thì nghe tin là có một vị sư đang đến thuyết pháp ở cho nhân dân ở trong ngôi chùa làng. Thế ngài mới đến nghe. Ngài đến nghe thì khi đó là nghe Phật Hoàng Trần Nhân Tông thuyết pháp mà ngài thích quá. Và ngài liền đến quỳ xuống, ngài xin xuất gia luôn. Thế Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới nhìn bảo là đứa trẻ này đúng là bậc pháp khí. Nay nhớ lại duyên xưa, xin ta xuất gia, sau này sẽ làm được cái lợi ích, sẽ làm được lợi ích rất lớn cho chúng sinh, cho Phật pháp. Và Trần Nhân Tông liền là đồng ý cho xuất gia ngay. Chúng ta biết nhà 9 người con thì 8 cô con gái, mình Pháp Loa là cậu con trai. Vậy mà khi Trần Nhân Tông nói như vậy, ông liền xuất gia và bố mẹ cũng ưng thuận cho xuất gia và đi về Yên Tử để tu hành. Một thời gian sau, chúng ta biết là có những cái mà ngài cầu đạo, ngài tu hành rất nỗ lực, rất tinh tiến. Đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc Ngữ Lục, mỗi khi là liễu giải một cái gì đem đến để hỏi tổ, đem đến sơ hỏi tổ, sơ tổ Trần Nhân Tông, tổ lại quở, mắng cho thậm tệ và đuổi ra ngoài. Trước đây thì ngài quý thế, xin xuất gia ngài nhận luôn, cho về cạo tóc nhuộm, mặc áo thọ giới cho ngay. Vậy mà bây giờ có cái gì đến hỏi thì tổ lại đuổi ra. Các vị biết là tổ đuổi đến 4 lần. 4 lần vào thưa thỉnh thì 4 lần đều bị tổ đuổi đi. Chúng ta biết mà đệ tử bây giờ như thế thì thôi nó chạy mất dép. Một lần có khi nó đã chạy rồi, đừng nói là 4 lần. Mà thậm chí chưa đuổi nó đã kiếm cớ nó chạy rồi, chứ đừng nói là nó khổ một chút nó đã chạy rồi. Nhưng nhìn tổ Pháp Loa bị đuổi đến 4 lần, cầu pháp mà bị thầy đuổi ra khỏi phòng. Mà đặc biệt là đuổi như tổ còn bảo là việc của ngươi, ngươi phải tự làm lấy, hỏi ta làm sao mà bảo được cho ngươi. Và nghe nói như vậy thì bắt đầu là nhị tổ Pháp Loa đi về mới đóng cửa ngồi thiền nhập định. Ngồi thiền nhập định, đọc kinh lo hiểu, nhưng mà đến tổ không chấp nhận. Sơ tổ Trúc Lâm không chấp nhận. Trải qua một thời gian thiền định chuyên tu, thì khi đó ngày chúng ta biết khi cái sự tu mà nó thuần rồi á, đâu có phải là ngồi thiền đắc đạo đâu. Ngài nhìn thấy cái ngọn đèn trên ban thờ Phật á, ngày xưa cũng chạy bằng đèn thắp bằng đèn dầu, ngọn đèn dầu cháy lên nói có một cái hoa đèn. Các vị thấy hoa đèn chưa? Hoa đèn dầu biết rồi đúng không? Kiểu cái bấc ấy, cái tim nó cháy không, nó cháy hết, nó đỏ ra ấy, sao nó còn thừa, nó đỏ đỏ ấy. Thế cái tim đèn nó cháy hết, nó rơi một cái, thế là ngài nhìn thấy cái cảnh hoa đèn rơi, liền hoát nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì? Chả biết ngài ngộ được cái gì cả. Nhưng mà trong sử sách nói là ngài nhìn thấy hoa đèn rơi, liền hoát nhiên đại ngộ, đến trình với sơ tổ. Lúc đó sơ tổ lần thứ 5, thì lần đại ngộ đó sơ tổ Trúc Lâm mới ấn chứng cho. Và mấy năm sau trao cho cái ngôi tổ vị. và đặc biệt là cái đạo đức của và cái sự hoằng pháp của nhị tổ Pháp Loa là rất lớn,
rất lớn.
Cái sự ảnh hưởng của nhị tổ Pháp Loa đối với Phật giáo thời nhà Trần phải nói là chỉ sau Trần Nhân Tông, có những cái còn hơn cả Trần Nhân Tông. Vì chúng ta biết là gần như tất cả các quan lại, vua thì vua Trần Nhân Tông đã quy y và vua Trần Anh Tông đã quy y và thọ giới Bồ Tát tại gia với nhị tổ Pháp Loa. Rồi còn các quan lại, thậm chí là khó tính như Mạc Đính Chi cũng quy y với ngài. Cho nên á, cái sự giáo hóa của nhị tổ Pháp Loa rất lớn. Còn nữa, Tam tổ Huyền Quang á, chúng ta thấy là cũng có những cái đặc biệt. Ngài sinh ra rất thông minh, nhưng mà không may là sinh vào nhà nghèo. Nếu mà ngài sinh vào nhà giàu chưa chắc đã đi tu được. Ngài sinh vào nhà nghèo, học rất giỏi, văn hay chữ tốt, giỏi lắm. Nhưng có mỗi một cái sinh vào nhà nghèo, cho nên là bố mẹ ngài đi hỏi vợ cho ngài đến 3 lần đều bị từ chối. Năm 18 tuổi hỏi vợ, chuẩn bị đến ngày cưới rồi, thì cái ông kia đánh tháo mất, đánh tháo con gái mất. Đánh tháo bằng cách nào? Bảo là có cái có một cái ông là đỗ được cái đỗ vào cái chức quan gọi là quan ông lý trưởng, đỗ được cái chức quan nghề nhỏ nhỏ thôi. Thế là cái ông bố vợ tương lai liền là bội ước, đem lại hủy hôn, đem gả cho cái quan ông lý trưởng. Thế là lần đầu tiên là ngài Huyền Quang là tuột mất người yêu của mình do vị trí vì nhà nghèo. Mấy tháng sau bà mẹ đem chai dầu cơi ấm nước đến hỏi một cái nhà nghèo hơn một chút, nhưng mà cũng gọi là cô bé cũng ngoan ngoãn. Đem đến hỏi thì nhà kia chê thẳng thừng là nhà ông bà nghèo rất mùng tơi, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Vậy cưới con nhà tôi về rồi lấy gì cho con nhà tôi sống? Trả lời thẳng thừng trước mặt bà ấy. Về nghe mẹ mình nói như vậy, Huyền Quang rất buồn, lao đầu vào học hành. Mấy năm sau, thấy con mình học hành đi thi hương thì đỗ rồi. Để chuẩn bị cho kỳ thi hội và thi đình, đến hỏi một cô nữa thì cũng lại tiếp tục bị từ chối. Từ chối đến lần thứ ba. Thì bây giờ là Huyền Quang mới bắt đầu là cũng vào cái dịp đó bắt đầu đi thi đình đỗ Trạng Nguyên. Khi đỗ Trạng Nguyên một cái là vua Trần Anh Tông là bèn là đòi gả cô công chúa cho. Nhưng mà ngài mới nghĩ là cuộc đời thật là cái khi mà nghèo khó thì chẳng ai trông. Khi mà đỗ quan một cái thì đến 84.000 nhân duyên. Đến như là vua cũng đòi gả công chúa cho mình. Nhưng ngài từ chối khéo, không nhận. Và khi đó thì tất cả các quan lại ở trong triều nghe là ngài từ chối công chúa rồi một cái, thì các quan lớn là cũng biết là đây là một nhân tài rất là giỏi, đi lên bằng thực lực của mình, bằng trí tuệ và đức hạnh của mình. Cho nên các quan lớn là thi nhau là bằng đánh tiếng, rồi bằng kênh này kênh khác là đòi là gả con gái cho ngài. Nhưng ngài đều không chấp nhận, và ngài sống như vậy. Ngài làm đến cái quan, ngài làm ở cái chức quan quan gọi là ngài làm ở viện Hàn Lâm, làm viện Hàn Lâm, viện trưởng viện Hàn Lâm của cái thời triều đại nhà Trần thời bấy giờ, chức quan rất lớn, nhưng mà không lấy vợ, sống đến 50 tuổi. Đến 50 tuổi thì ngài mới xuất gia. 50 tuổi mới xuất gia. Xuất gia có mấy năm sau thì bắt đầu là được tổ nhị tổ là Huyền Quang là trao cho nhị tổ Pháp Loa là trao cho ngôi tổ vị thứ ba. Đó, cho nên chúng ta mới thấy được rằng các ngài thì hiện ở thế gian này cũng đều có những cái đặc biệt, đều có cái đặc biệt. Thì hôm nay về đây là đất tổ, cho nên Lan Man kể về cái lịch sử của các tổ một chút như vậy để chúng ta thấy được rằng các Phật tử trong đạo tràng chúng ta thấy rằng á, chúng ta đừng nghĩ rằng các ngài tu về thiền không mà chúng ta không kính trọng nhé. Nhị tổ Pháp Loa năm 2 ngài còn cho xây dựng một cái pho tượng, hai bức tượng A Di Đà bằng đá cẩm thạch rất đẹp ở tại Yên Tử. Đó. Chúng ta biết nếu ngài không tu cả tịnh độ nữa, ngài không tín tịnh độ thì không bao giờ ngài cho tạo tượng A Di Đà bằng cẩm thạch, cho tạo tượng Di Lặc. Đã còn Tam Tổ Huyền Quang thì cho xây tháp cửu phẩm Liên Hoa. Các ngài cũng đều có tu thiền hết, tu tịnh hết, kết hợp thiền tịnh. Xong tu như ngày xưa thì người ta tu thiền thì chuyên sâu hơn. Nên còn ở đây thì đạo tràng của chúng ta thì thầy cũng xuất phát từ một vị tu thiền và rất thích tu thiền. Nhưng mà thấy rằng cái tu thiền bây giờ giáo hóa cho các Phật tử rất khó, nhất là các Phật tử lớn tuổi. Các Phật tử mà lớn tuổi mà ngồi thiền thì khó lắm. Ngồi đã khó chứ chưa nói là quán tâm. Ngồi một thời gian sau có khi là mà thấy mà cảnh giới này nọ mà cái là sướng ngay, nghĩ là mình đắc đạo, nghĩ là mình có thần thông, lầm đường lạc lối lại đơ đơ ra hết. Cho nên cái các tổ nói là tốt nhất là cái phương pháp niệm Phật ở thời mạt pháp này là tốt nhất. Cũng ở trong cái pháp hội này thì có một vị Phật tử có nêu câu hỏi, có hỏi và nhờ thầy trả lời cho mọi người cùng nghe. Chúng ta còn vài phút nữa thầy trả lời không thôi, chứ không nói rộng. Phật tử nói rằng kính bạch thầy, học tịnh độ chúng con được biết con người có hai phần, một là thần thức, tức là hồn, hai là thân xác. Thần hồn đi về đâu là do nghiệp dẫn dắt. Tại sao các đám ma lại hô ba hồn bảy vía hay là ba hồn chín vía, hồn về nhập quan là những hồn nào ạ? Kính xin thầy từ bi hoan hỷ cho chúng con được biết. Chúng ta biết rằng cái ở ngoài đời ấy, khi làm đám ma ấy, khi chúng ta chết làm đám ma ấy, thì thường các ông thầy cúng, các ông thầy cúng khi mà chúng ta cho vào quan tài á, khâm liệm gia đình, khâm liệm cho vào quan tài xong rồi mà cái trước cái khi mà ông thầy cúng á, ông ấy đậy nắp quan tài lại á, ông thường là ông dùng một, ông có ông thầy thì dùng bằng bùa chú, có ông thầy thì có nhiều cách dùng lắm, cái này có nhiều cách dùng. Nhưng tiêu chung lại đến khi mà xong mà cái thường là nếu ông thầy mà giỏi họ cầm cái dao, cầm cái dao họ gõ vào cái quan tài ba cái, chém vào ba cái như thế này, và họ hô là ba hồn bảy vía của vong linh tên là gì gì đó thì mau mau để về đây để làm gì, để nhập quan. Nếu con gái thì họ ghi là ba hồn chín vía, con trai thì gọi là ba hồn bảy vía, họ ghi như vậy, họ hô như vậy để về đây để nhập quan. Nhập quan xong một cái, khi nhập quan một cái liền là họ gì, đóng nắp quan tài lại, bốn góc gõ đinh 10 vào, đinh càng chắc càng tốt. Nếu mà người tu của chúng ta như vậy có tốt không? Không. Đối với người tu theo Phật chúng ta như vậy là không tốt. Nhưng ở đây á, cái cách hô này, cái cách làm hô lễ này là cách của gì, của đạo giáo. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta ngày xưa có 3 tôn giáo hoạt động chính, đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Thì cái này nó thuộc về đạo Lão với đạo Nho kết hợp với nhau. Đó. Cái nghi thức tang gia của chúng ta bây giờ là theo nghi thức của Lão giáo và Nho giáo đó. Cái nghi thức ở Việt Nam chúng ta miền Bắc là 3 năm chúng ta bốc mộ á, là nghi thức đó là của Nho giáo. Còn cái nghi thức mà chết mà nhập quan phá tang vân vân theo cái nghi thức đó là nghi thức của Lão giáo kết hợp với nhau. Cái hồ ba hồn thất phách đó. Thì vị hỏi là thế nào là ba hồn? Ba hồn ở đây á, thì ở trong quan điểm của Lão giáo á, họ ghi là ba hồn tức là hai quan hồn, sảng linh hồn và u linh hồn, tam hồn. Hai quan hồn tức là sinh hồn, hay còn gọi là sinh hồn, tức gọi là khi chúng ta, cái thân thể chúng ta còn sống này đó, thì đây chính là cái tấm thân này, chính gọi là sinh hồn. Đó. Thứ hai á, gọi là sảng hồn. Sảng hồn tức gọi là giác hồn đó. Giác hồn tức là cái sự hiểu biết của chúng ta, nó cho là cái sự hiểu biết của chúng ta, hay còn gọi là tri thức á, hay còn gọi là tâm thức á, cái sự hiểu biết của chúng ta. Cái thứ ba đó gọi là u hồn, u linh, u linh, u hồn hay còn gọi là u linh, hay còn gọi là linh hồn. Cái này gọi là cái mà họ cho là cái linh minh, cái thần thức, đó gọi là tam hồn. Con người ta theo bên đạo giáo họ cho là như vậy. Tam hồn là thất phách. Thất phách gồm là có thi cẩu phách, phục thể phách, tước âm phách, thôn tặc phách, phi độc phách, trừ uế phách và xú phế phách. Xú phế phách, bảy cái phách này, bảy phách này nó tương ứng với là bảy cõi. Bảy cõi từ cao trên xuống, từ cao xuống thấp, từ cao xuống thấp, gọi là bảy phách này nó tương ứng với bảy cõi. Có hai cõi trời mà họ cho cao nhất, rồi họ cho là cõi Phật này, cõi thánh này, cõi thần tiên này, cõi nhân gian này, cõi cô hồn ngã quỷ này, vân vân, cho như vậy, gọi là thất phách. Đấy cái giải thích của họ. Thế con người ta họ cho rằng sau khi chết đi, ngoài cái hồn đó thì cái phách, cái phách nó tương ứng với các cõi trời người, thần thánh, thần tiên, rồi Phật, rồi cô hồn ngạ quỷ, địa ngục, vân vân. Thì họ gọi là ba hồn thất phách, tất cả đều về để nhập vào cái quan tài đó. Mà nhập vào đó đem đi đâu? Đem đi chôn. Đó là người thế gian. Chính vì khi mà họ, nếu mà gặp một ông thầy nào mà họ có âm binh, ông thầy phù thủy đó, nó dùng bằng cái tà thuật của họ đó, họ thu hồn, thu phách của chúng ta cho vào quan tài và họ đóng đinh lại, dán cái bùa lên đó, chúng ta thì ở mãi trong đấy không ra được, giống như là nhốt chúng ta trong tù ấy, giống nhốt trong tù. Cho nên đây Phật tử hỏi câu này á, nó có lợi cho các Phật tử và nhân dân chúng ta rất là thiết thực trong cuộc sống. Quan điểm của Phật giáo nó không chỉ có ba hồn bảy vía đâu, mà đến gì, có bảy thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Bảy thứ tâm vương là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt, na, lại ra. Tám thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Mà chung quy lại, khi chúng ta mất đi thì cái thức thứ 8 đó gọi là A Lại Gia thức đó, mà bên họ gọi là linh hồn đó, bên các đạo lão họ gọi là linh hồn đó, Phật giáo rồi gọi là A Lại Gia thức. Thì cái thần thức này chết đi không phải là hết, mà tất cả các tâm vương tâm sở nó gom theo, nó đi theo cái anh thức thứ 8 đó là anh A Lại Gia thức. Mà thế gian chúng ta hay gọi là thần thức đó, hay gọi là linh hồn đó, thì cái đó nếu nó sẽ đi đầu thai. Nếu mà chúng ta tạo phước, làm được nhiều duyên lành ở trong cuộc sống, ở xã hội này, thì khi đó chúng ta có phúc thì chúng ta đi lên, hướng đi lên. Hướng đi lên là sao? Chúng ta mà được sinh làm người á, thì cái hơi ấm toát ra ở đây, khu vực lòng ngực này, lạnh từ dưới chân lạnh lên, từ trên đầu lạnh xuống, mà ấm ở đây lòng ngực này, thì cái thần thức chúng ta biểu hiện cho khi chúng ta được đi ra để thấy con đường được đầu thai làm người trở lại, và ấm lên lòng ngực này. Đó. Nếu mà còn lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh xuống á, mà ấm ở nơi bụng này á, thì chúng ta đi vào đường quỷ thần Atula. Tức là lạnh hết từ trên xuống, lạnh từ dưới lên, mà ấm lên nơi bụng để rốn chúng ta này đó, thì cái thần thức của chúng ta, A Lại Gia thức hay gọi là linh hồn đó, ra ở cái nơi rốn của chúng ta, nơi bụng chúng ta, thì trong kinh Đức Phật là cái thần thức đó sẽ đọa vào con đường quỷ thần Atula. Lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống và lạnh từ dưới lạnh lên, mà cái hơi ấm ra ở khu vực eo mông của chúng ta đó, thì Đức Phật nói trong kinh là người đó thần thức sẽ bị đọa vào con đường súc sinh. Thần thức của chúng ta đầu thai vào con đường súc sinh. Lành từ trên lành xuống, lành từ dưới lành lên, hơi ấm toát ra nơi hai đầu gối của chúng ta. Con trai thì ra thường ra nơi đầu gối, ấm đầu gối bên phải, bên trái. Con gái thì thường là ra phía đầu gối bên phải, thì đọa vào con đường ngã quỷ, tức là đường ma đói đó. Nói đường ma đói cho các cụ Phật tử dân dân cũng dễ hiểu. Lang thang ở ngoài đầu đường xó chợ, ở ngoài tha ma nghĩa địa đó, cô hồn ngạ quỷ. Còn lạnh, từ trên lạnh xuống mà hơi ấm toát vào nơi hai bàn chân. Trong kinh Đức Phật nói cái trường hợp đó thẳng đọa vào địa ngục, các loại địa ngục khổ. Đó. Cái thần thức nó đi đến đâu, các vị biết là chết á. Chết xong một cái nó chưa hết đâu, mà cái thần thức vẫn ở trong thân. Có những thần thức ở trong thân đến mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ chưa đi luôn, họ chưa đi luôn. Tôi đã chết được 5 tiếng đồng hồ tôi biết rồi. Tôi đã từng chết rồi, cho nên tôi biết là như thế nào. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập tốt, làm được nhiều việc thiện, bố thí, trì giới, tu tập, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật vân vân đó, cái hơi khi chúng ta mất có công đức, chúng ta được sinh lên cõi trời á, thì chúng ta sẽ lạnh từ dưới chân lạnh lên, lạnh lên và hơi ấm ra khu vực phía mặt chúng ta này, nhất là hai con mắt của chúng ta, sờ vào mắt này nóng bỏng, ấm bỏng như là khi chúng ta còn đang sống. Các nơi khác thì lạnh toát hết, chết 4-5 tiếng đồng hồ lạnh toát hết. Thì cái trường hợp đấy, thần thức của chúng ta được sinh lên các cõi trời, sinh lên cõi trời. Còn những người mà tu hành cao tăng đắc đạo, hoặc là Phật tử chúng ta mà một lòng tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật cầu phát nguyện vãng sinh đó, chúng ta lạnh từ dưới hai bàn chân lạnh lên, hơi ấm toát nơi đỉnh đầu, tức là huyệt bách hội này, hơi ấm ra đây, tức là thần thức của chúng ta được vãng sinh về cõi Phật. Đấy là trong luận Đại Trí Độ và các kinh sách của Đức Phật đều nói như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy là người tu tịnh độ của chúng ta là có cái pháp gọi là trợ niệm vãng sinh, gọi là trợ niệm cho các liên hữu Phật tử đồng tu để cầu vãng sinh cho họ. Thế sau khi bệnh chuẩn bị mất, ban trợ niệm các Phật tử đến để cùng nhau niệm Phật, con cháu không sát sinh, trong nhà một lòng niệm Phật. Các vị biết có những cái trường hợp mà nó hy hữu đến nỗi mà rất nhiều người chứng kiến đều phải ngạc nhiên, thậm chí các bác sĩ ở giám đốc bệnh viện cũng phải ngạc nhiên. Ngạc nhiên là sao? Vì cả đời làm khoa học, làm bác sĩ của họ, chứng kiến được bao con người sinh tử rồi, nhưng mà chưa bao giờ họ gặp cái ca nào như thế. Chết để 3 ngày ở trong nhà xác rồi, cho vào trong nhà xác, để 3 ngày trong tủ lạnh rồi. Qua mấy hôm Tết, gia đình con cháu mới mang về để làm ma. Nhưng do thương người nhà quá, gọi ban trợ niệm nhờ các Phật tử đến niệm Phật cho 14 đến 18 tiếng đồng hồ. Thì nó chuyển từ cái chỗ mà thân thể lạnh cứng hết, chúng ta biết cho vào nhà xác tức là cho vào tủ đá rồi, lạnh cứng đơ ra như là con cá ướp rồi. Vậy mà niệm Phật 7-8 tiếng xong, và cái dần dần nó hồng trở lại từ cái chỗ tái tím, mặt mày xanh xao tái tím, người nó hồng lại 14-15 tiếng thì tự nhiên người nó mềm ra. Đến 17-18 tiếng một cái đồng hồ niệm Phật thì liền là co duỗi. Cái người sống của chúng ta cầm tay họ co duỗi, mặc quần áo bình thường được cho họ, còn tươi hơn là người còn khi cái bệnh nhân nó còn sống đó. Thế cho nên cái khi mà người theo Phật pháp của chúng ta, đệ tử Phật của chúng ta ở tại gia, cái khi mà gia đình hữu sự, tức là có người mất đó, cái việc tốt nhất là chúng ta mời, có các sư thì mời các sư đến tụng kinh niệm Phật cho các vong linh mới mất, đó là tốt nhất. hoặc mời các Phật tử đến, không có sư thì mời các Phật tử đến để niệm Phật cho họ. Làm đơn giản cũng được, đơn giản đó, nếu Phật tử đi quy y rồi thì lấy cái tờ điệp tam quy á ra đọc cái tờ điệp quy y lại cho họ một lần, và sau đó chúng ta niệm Phật vài tiếng đồng hồ sau, mới ít nhất được 8 tiếng đồng hồ sau mới báo cho họ hàng làng nước là mất rồi. Nếu mà báo trước có khi họ đến họ bắt là họ hàng kéo đến họ bắt là nhập quan phát tang luôn để chôn. Cho nên là chúng ta cứ phải để lại để niệm Phật cho ít nhất được 8 tiếng đồng hồ chúng ta mới báo. Ở đây là tùy theo, còn những cái trường hợp mà bị bệnh mà truyền nhiễm chẳng hạn, bắt buộc thì chúng ta có thể là cứ cho nhập quan vào đâu vào đấy thì chúng ta niệm Phật. Và bình thường đừng có động chạm vào để chúng ta cứ niệm Phật cho vong linh. Thì đấy chính là cái cách báo hiếu tốt nhất. Cách mà giúp cho cái người mà mới mất dễ được đi đầu thai ở kiếp sau không bị đọa lạc trong ba đường ác địa ngục cả quỷ súc sinh tốt nhất. Vì khi đó chúng ta biết là khi đó cái thần thức của họ rất dễ để bảo. Hay giống như bây giờ tôi nói với các Phật tử này, nếu mà bình thường chúng ta đang trẻ khỏe, tiền tài của cải dư thừa, không ốm đau bệnh tật gì, bảo chúng ta học Phật khó lắm. Nhưng khi chúng ta gặp một cái trận ốm đau thập tử nhất sinh, đi viện không khỏi, tiền mua không được, đến thầy chùa bảo là tụng kinh đi, về sẵn sàng tụng kinh ngay. Bảo phóng sinh đi, sẵn sàng phóng sinh ngay. Bảo niệm Phật đi, sẵn sàng niệm Phật ngay. Thậm chí bảo quy đi, sẵn sàng quy ngay. Thậm chí bảo xuất ra đi, có thể cũng sẵn sàng xuất ra luôn. Cụ thể tôi chẳng hạn, do tôi mà không chết thì chắc chắn không xuất ra rồi. Vì là tôi chết là gần 5 tiếng đồng hồ. Sau khi chết, cái thần thức của mình được đi dạo cảnh giới địa ngục ở dưới kia thì kinh khủng lắm. Chỉ là nó giống như một giấc mơ mà kinh khủng lắm, sợ hãi lắm. Rồi lại được mơ thấy là như một giấc mơ mình được đi vãng cảnh ở trên các cõi thượng giới, cõi trời đó, nôm na. Sau này có duyên tôi sẽ kể cho các vị nghe. Các Phật tử trong đạo tràng thì được kể nghe vài lần. Và sau đó thì mới phát tâm xuất ra được. Mà đọc kinh Phật chỉ có 4 ngày là tôi phát nguyện xuất ra được thôi. Gia đình thì cũng có một mình là con trai duy nhất, là trưởng một bộ tộc nữa. Trong quê tôi mà cái người dân tộc họ rất tôn trọng cái người trưởng họ. Vậy mà khi hiểu Phật một cái thì có 4 ngày sau tôi tìm mọi cách để mà phải trốn đi tu bằng được. Xin đi tăng, đi thẳng để chắc chắn là bố mẹ không cho, họ hàng không đồng ý. Cho nên tìm cách là trốn, trốn một cách là ngoạn mục. Để nói dối với bố mẹ với người nhà là con phải đi chùa là 3 năm 9 tháng 10 ngày làm công quả, sau đó về thì mới thành tựu được. Nói có ngày, có giờ, có tháng, hẹn ngày tháng năm về, gia đình cứ chờ mãi chả thấy đâu. Hơn một năm sau đi về nó cạo tóc mất rồi, thành sư mất rồi, thì cứ thế lăn lóc mà khóc hết khổ. Lâu khi cũng phải có hệ thống như thế mới đi được. Đức Phật ngày xưa ngài cũng phải trốn gia đình mới đi tu được mà. Trần Nhân Tông cũng là cũng trốn đi tu rồi, trốn đi tu nhưng cũng bị bắt về đấy. Đâu có phải được ngay đâu. Và sau này, sau hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông thì mới đi được ấy chứ. Đó cho nên cái việc học Phật không phải nó phải có nhân duyên, không phải đơn giản. Cho nên ở đây cái người học Phật chúng ta nếu mà có người thân mất cái tốt nhất, đừng có gọi các ông thầy cúng đến để kêu là ba hồn bảy vía, mau mau hay ba hồn chín vía mau mau về đây để nhập quan, rồi họ đóng lại họ chôn chúng ta, họ dán cái lá bùa lên đó để mà cho chúng ta không về được nữa. Họ bảo là trùng tang trùng phục, mà không về được nữa thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là sao? Cái khi mà cái vong đó mà họ thoát ra được á, họ gây cái cửu án với gia đình. Tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ các cụ gia đình đang sống với nhau đầm ấm hạnh phúc, thế mình mới đi có công việc, mình đi đâu một hai ngày đi về, con cái nó đóng chặt cửa, nó bảo thôi ông đi rồi, ông đi ông không nói gì, ông đi luôn đi, ông đừng có về nữa, nhà này là của tôi rồi, mặc dù trước đây chúng ta là chủ nhà, thì bây giờ nó bảo như thế chúng ta có chịu được không? Đi đâu công việc có 2-3 ngày, bây giờ về nó không cho mình vào cửa, nó đóng khóa cửa lại, nó bảo ông đi đâu thì đi. Có chịu được không nào? Không chịu được. Hay là bảo các cụ đi chùa có 3 ngày, hôm nay về nó đóng chặt cửa, nó bảo thôi bà đến chùa mà ở đi, bà không phải là mẹ của tôi nữa, bà không phải là bố của tôi, ông hội bố của tôi nữa, đến chùa mà ở. Chúng ta chịu được không? Có ai chịu được không? Tốt nhỉ. Thế cứ đến xem, thử xem. Có cái xong pháp hội này tôi lại nhận được vài Phật tử đến chùa nữa thì quý giá. Nếu qua nhiều pháp hội thì có thấy được ai đâu. Đó cho nên là cái phương pháp tốt nhất là đừng có làm cái việc đó. Cứ gọi các Phật tử hoặc các sư đến, có sư gọi sư, không có sư thì mời các Phật tử đến. À, đọc cái tờ điệp quy, nếu là quy rồi, chưa đi quy Tam Bảo thì niệm Phật cho họ.